Thì cái tên lính đó nó mới lấy làm lạ. Nó hỏi, ngươi làm sao mà biết tên họ ta như vậy? Thì ông Trình Bảo Lăng đó, ông mới thuật lại đầy đủ cái việc mà Bồ Tát báo mộng cho nghe đó. Thì cái tên lính đó nghe xong mới tự than. Coi như tên này nó cũng còn có cái chủng duyên lành. Cho nên than, ngươi ở đời trước chém chết ta 26 đao, cho nên do đó nay ta mới đến đòi ngươi, phải không? Nhưng mà bây giờ đây, nếu mà như hiện tại ta lại giết ngươi, thì đời sau ngươi là phải đòi ta nữa, phải không? Thì như vậy thì quan quan nó cứ đến báo đền với nhau mãi hoài, đến bao giờ mới xong? Thì thôi bây giờ đây, ngược lại, chi bằng ngay đây mình thôi dứt đi cái cho xong, phải không? Chứ còn cứ vậy đòi hoài, đòi qua đòi lại hoài thì biết chừng nào xong. Thôi ngay đây dứt đi. Cho nên nói xong cái thì cái tên lính đó mới trở ngược lại cái bờ sống của cái đao, không? Bờ sống tức bờ trên đó, trở ngược bờ sống lại, cho nó giá vào trong ông Dương Ma Tử 26 đao. Thôi như vậy là coi như là ta đòi ngươi xong rồi đó. Thì vậy thôi, nghe là coi như từ đây cỡ mở hết. Thì như vậy coi như là hai bên đều kết bạn hết. Thì quý vị thấy, biết được cái chuyện đó, nhân quả thì mình cởi mở như vậy thì thấy vui vẻ không? Còn nếu mà lúc đó mà nghe nói là trước mà ông chém ta 26 đao thì bây giờ ta phải chém ông lại 26 đao trừ, thì sao? Đó, thì quan trái kết nhà hoài, không? Mà kết thì càng chặt nữa. Cho nên biết tu thì mình phải khéo để mà chuyển, không? Đây là biết tu, cho nên cái ông này Trình Bá Lăng đó, ông cũng biết tu. Cho nên gặp quan trái nhưng mà ông vẫn bình tĩnh để nghe lời Bồ Tát rồi, phải không? Bình tĩnh rồi trả, chứ không có quán hờn. Nhưng mà nhờ cái phước duyên thì chuyển tốt, mà chuyển cái xấu mà thành tốt, rồi nó cũng được cởi mở, phải không? Còn mình không biết là mình mà kết thêm thì càng kết thì nó càng khổ, phải không? Đó. Thì vậy thì quý vị ở đây hiểu như vậy rồi á, thì vậy thì mình nếu mà gặp vậy thì nên kết ha, nên cởi. Đó. Phải cởi mở, phải biết cởi mở, phải không? Cởi mở á, thì nó nhẹ nhàng cả hai bên, phải không? Rồi mà sống nó thoải mái. Chứ còn kết á, thì nó khổ hoài. Cho nên ở trong mà kinh á, Phật có dạy một đoạn mà nói về cái đoạn mà hai người mà kết nhau á, tức là có cái nghĩa là có cái anh chàng đó, nghĩa là trước cái thời Phật á, không? Thì anh là con một ở trong gia đình, cho nên là bà mẹ có một con trai thôi mà lớn rồi, người chưa có gia đình, mà anh lo chăm sóc bà mẹ cũng rất là có hiếu, bà mẹ thấy vậy mới thôi để mà lập gia đình cho anh, để có người để mà lo phụ giúp, thì mới lập gia đình xong. Thì cái cô bạn đó lại lâu năm mà chưa có con gì hết, cho nên rồi bà mẹ đó có khi thì bà muốn nóng nảy, bà già rồi, bà muốn thấy có cháu rồi để mà nói để cho cái mặt, bà mới bàn với đứa con trai rồi thôi phải cưới thêm người vợ kế nữa để cho có con. Thì cái cô vợ lớn đó nghe như vậy thì cô mới thấy rằng thì nếu mà để mà bà mẹ chồng mà đi cưới như vậy thì mình cũng mất cái quyền đi. Cô nói thôi để mình đi cưới hay hơn. Thì cô mới đi kiếm một cô gái trong xóm xóm cũng hiền nhưng mà thật thà, cưới cho cái anh chàng đó. Thì khi mà cưới về á thì cô cũng tỏ vẻ như là thân thiện con chị em vậy thôi. Thì khi mà cô vợ kế ra có thai thì cô vợ lớn này mới nghĩ, nếu mà cái cô vợ kế này dễ mà có thai mà sinh ra con á thì chắc là cô này sẽ được là quý hơn mình sẽ mất cái quyền làm bà chủ ở trong nhà rồi, không? Cho nên cô mới nghĩ kế là cô phải phá vậy, cho nên là cô mới dụ, cũng bên ngoài thì dụ cũng với tỏ tình giống như chị em không có gì, rồi cho nên cô mới thừa kế, cô mới lấy thuốc phá thai đó để trong đồ ăn cho cô kia ăn thì nó hư thai thì một qua một lần, rồi cái lần thứ hai thì cũng vậy, Mà cô này khéo, cô ban đầu thì tỏ tình giống như chị em, cho nên mỗi lần cô dặn là khi nào mà em có thai thì báo cho chị biết để mà chị mừng. Thì cô kia cũng thật thà, mỗi lần có thai thì báo. À, thì lần thứ hai báo thì cô cũng làm như vậy. Thì mấy vị bạn hàng xóm đó thấy vậy mới biết rồi, mới nói với cô vợ kế, nói như vậy là chị là bị cái bà vợ lớn nó phá rồi. Thì cái cho nên là lần thứ ba thì cô vợ kế có thai, cô không có báo, cô giấu. Cho nên khi mà tới cái thai lớn rồi, cô vợ cả mới thấy, mới phát hiện thì cô mới nói sao mà em không cho hay. Thì cô vợ kế mới nói là chị là hai lần chị phá tôi rồi mà chị còn không chịu nữa hay sao. À, thì cô vợ lớn cô nghe vậy nhưng mà cô cũng tìm cách để cô phá. À, cuối cùng thì cô cũng để thuốc, cô cũng phá được. Thì cái thai, nhưng mà cái thai nó già rồi, cho nên nó hư thai trong đó, thì khiến cho người mẹ và người con nghĩa là phải chết. Nhưng mà khi sắp chết đó, thì cái người vợ kế đó mới oán hờn. À, mới nghĩa là thề, nghĩa là mà khi mà chết rồi á thì phải trở lại để mà báo đền thôi, chứ còn không có thể mà bỏ qua, thấy không? Thì khi mà cô vợ kế chết rồi á, thì cô vợ cả này cũng bị cái anh chàng, anh chồng là anh cũng nghe thì anh cũng biết chuyện, cho nên anh cũng về ông cũng đắc đập. Thì cô này biết rồi cũng bệnh hoạn rồi cũng chết theo. Thì cái cô vợ kế đó chết thì sanh làm cái con mèo ở trong nhà, còn cái cô vợ cả đó thì sanh làm con gà. À, con gà mà mỗi lần con gà đứa đẻ ra cái lứa nào thì mèo tới ăn. Đẻ lứa thứ nhất không ăn, đẻ thứ hai không ăn, tới đẻ lứa thứ ba không ăn thuốc, tới đẻ thứ ba ăn thì gà nó cũng quá hạn, mà nó cũng kết hạn đó. Thì sau đó thì chết cái sanh trở lại, thì gà sanh làm con bèo. À, con mèo đó chết nó sanh làm con nai. Hiện nay mỗi lần đẻ con thì con bao tới nó cũng ăn. Đẻ lần thứ hai nó cũng tới nó ăn. Đẻ lần thứ ba tới nó ăn luôn cả nai mẹ luôn. Thì cứ lăn quẩn vậy đó, cứ qua lại vậy. Tới cái đời Đức Phật, Phật Thích Ca đó. Ra đời thì hai bên đó, thì một bên đó thì sanh làm một cái loài dạ xoa. Dạ xoa gọi là hắc dạ xoa đó, tức là bà trần đen á. Còn một bên á thì sanh làm một cái cô gái con nhà trưởng giả, cũng khá giả. Thì khi mà cô gái này lớn lên thì lập gia đình rồi á, thì sanh đứa con đầu tiên á, thì dạ xoa nó biết nó tới. À, nó tới nhưng mà nó hiện ra, dạ xoa thì nó có thần thông, cho nó hiện ra cái người chị em bạn của cô này đó tới cái để mà xin vào thăm. À, thì trong nhà đâu có biết, đưa vào thăm thì bắt đứa con nhỏ đó nó ăn thuốc. Lần thứ hai cũng vậy. À, thì cô này mới biết rồi, như vậy là mỗi lần như là bị dạ cho nó tới nó gạt ăn hết đó. Cho nên lần thứ ba thì hai vợ chồng mới bàn nhau, thôi bỏ chỗ này đi chỗ khác, chỗ này ở cô bộ không ổn rồi. Đi chỗ khác thì trong cái lúc đó thì cái con dạ xoa này á, thì lại dạ xoa thường thường thì sống dưới cái quyền điều khiển của các vị là tứ thiên vương, cho nên cái vị dạ xoa này á bị cái vị thì sa môn thiên vương đó điều khiển đi mà làm công tác đâu mấy tháng rồi, cho nên là vắng. À, cho nên là cô này đi mà không có bị, khi mà sanh ra rồi á thì được hơi lớn lên chút, gần đầy tháng hay gì đó, cái hai vợ chồng mới bàn nhau, thôi như vậy thì sanh ra nó cũng lớn lớn rồi, ổn rồi, thôi giờ đi về, ẩm đi về nhà. Thì khi trên đường về đó thì đi ngang qua tịnh xá của Đức Phật. À, thì trước tịnh xá đó có cái ao gọi là cái hồ tắm. Thì tới đó trời cũng nóng nực, cho nên là cái người chồng đó mới thôi nóng nực quá để xuống tắm, mà thì để cho người vợ trên đó giữ đứa con. Không, thì khi mà người chồng đi xuống tắm, người vợ trên này giữ con, thì lúc đó là dạ xoa bên kia nó hết hạn rồi, nó trở về cái nó mới tìm xem coi cái cô này ở đâu. Đó, thì mới thấy được cô này đang ở trên cái đường đi tới đường xa đó, nó mới chạy tới giận dữ chạy tới đêm là nó kiếm. Thì khi lúc đó thì anh chàng kia thì đang tắm ở dưới, Còn cô này mới đang giữ đứa con này, thấy vợ cho nó sòng sọc chạy tới. Cô hoảng quá, không biết sao. Cô mới ôm đứa bé, chạy tuốt vào trong tỉnh xá luôn. Thì lúc đó là Phật đang thuyết pháp. Rồi cô chạy tới, cô đưa đứa bé, cô ôm đứa bé, để tới dưới chân Phật, cô mới nghĩa là xin Phật là cứu đứa bé, không cứu đứa bé dùm. Thì lúc đó dạ xoa nó mới đuổi tới, vừa tới cổng, nhưng mà thường ở trong đạo tràng của Đức Phật thì trước cổng thì có các vị thần, chư thiên đó, họ giữ, cho nên dạ xoa không vào được. Thì Đức Phật biết, cho nên Đức Phật mới kêu, cứ cho vào, kêu Anan vào, cứ biểu cho vào. Thì khi vào rồi á, thì Đức Phật mới nhân đó, Phật mới dạy, Phật dạy nghĩa là cả hai người đó, Phật nói cả hai người đó, do cái lòng ngu si mê muội cho nên là kết quan trái đời đời như vậy. Nếu mà không có mà gặp được Như Lai đây á, thì cái quan trái này không biết đời nào mới dứt được. Cho nên là ngài mới giảng cho, kể cho cái gọi là cái tiền kiếp như vậy đó. Rồi ngài mới đọc cái bài kệ gọi là đời này hận giữa hận thì muôn thở chẳng sạch thù, từ bi giữa sạch hận là định lực ngàn thu. Nghĩa là nếu mà đem cái hận để mà rửa hận thì muôn thở không bao giờ sạch hết hận thù. Chỉ có đem từ bi mà rửa hận thù thì đó mới là cái định lực ngàn thu. Từ bi mới rửa sạch hận thù. Thì sau đó thì cái dạ xoa đó nó cũng nghĩa là hiểu được đạo. Rồi thì cái quan trái đó từ đó nó mới được cởi mở. Thì đó là một cái đoạn mà Phật dạy để mà nhắc nhở, không có quan trái là phải cởi mở chứ đừng có kết hận, đem kết hận thì nghe là hận nó càng thêm càng dày chứ không bao giờ hết. Phải đem cái từ bi đó thương để mà cởi mở ra thì cái hận thù nó mới hết. Thì như vậy đó mới là gọi là cái người mà mình gọi là khéo để mà biết chuyển, biết tu. Thì như vậy thì quý vị thấy, nếu mà mình mà cứ lo kết hận hoài thì sao? Cái kết đầu kết quan tương báo, nghe là nó kết hoài không biết đời nào ra. Thì như vậy thì càng khổ thêm thôi chứ có vui gì đâu, phải không? Cho nên hiểu đạo là phải như vậy đó. Đó là nói rõ để cho quý vị thấy mình biết cái nhân, cho mình ngừa cái quả tới, phải không? Rồi cái điểm thứ hai á là mình biết nhân mà mình không có mê mờ cái quả. Biết nhân không có mê mờ cái quả tức là sao? Ở trên là nói về cái chiều nghịch, không? Đây là nói về chiều thuận, tức là mình gặp những cái nghịch cảnh đó thì mình biết rằng do có cái nhân cho nên mới có cái quả như vậy, thì mình biết như vậy để mình chuyển, phải không? Không có kết thêm. Còn bây giờ giả sử mà được cái quả, mà cái quả tốt, quả lành thì sao? Nếu mình bây giờ mình thường mình sống mà được gặp cái quả tốt, quả lành sống được giàu sang rồi được mọi việc như ý rồi đó thì sao? Nghĩa là được quả lành, được quả tốt, được cái phúc báo như vậy đó, thì mình cũng phải biết rõ cái này á do cái nhân lành đời trước mình tạo cho nên bây giờ mới được hưởng như vậy, chứ cái này cũng không phải là do mình hay gì, phải không? Đừng có vội kêu căng, phải không? Đừng vội mà thấy ta đây được mọi việc như ý rồi làm cái gì được cái nấy, tính gì trúng cái nấy thì coi như là mình kêu căng, cho mình khinh thường tất cả. Thì cái đó là cái mê đó, phải không? Mà phải biết đây là cái nhân mình đã tạo, đây là cái quả mình hưởng thôi. Do đó mà Tổ Bồ Đề Mai cũng dạy nói rằng nếu mà được cái quả báo thù thắng, tiếng tâm mà vẻ vang đó, vân vân, thì đó là do ta đời trước vun trồng, cho nên hôm nay chiêu cảm cái nhân đó nên mới được như thế. Thì cái duyên mà nếu nó hết rồi á thì cũng trở về không, chứ sao lại mừng? Hưởng hết rồi thì nó cũng trở về không vậy thôi, chứ có gì đâu mà mừng, mà tự hào tự kêu, phải không? Thì bởi vì nếu mình không hiểu vậy đó thì mình nghĩ ví dụ như là mình cho mình thấy là học đâu thì đổ đó, phải không? Rồi tính gì chúng đó, cái thì nó hơi trong này rồi nó ngã mạng đó, phải không? Ngã mạng đó rồi kêu căng, rồi nhiều khi rồi cái khinh thường người này khinh thường kia, nhiều khi nghĩa là tạo thành cái nghiệp dữ, không? Chứ mình không biết cái đó là do cái phước mình đời trước thôi, không? Nếu mà hưởng hết á thì rồi nó cũng tiêu à. Vậy cho nên đây là biết trước như vậy đó, là mình biết rằng nó không phải là cái còn hoài, mà nó có lúc phải hết, thì mình phải lo mình vun bồi thêm, đó mới là cái khéo. Thì đó mới gọi là cái người gọi là khéo biết lo xa. Biết lo xa là biết thấy như vậy đó, là mình biết rằng rồi nó cũng sẽ hết, cho nên phải ráng lo bồi tiếp, thì đó là biết lo xa. Còn cứ lo đó mà ngồi hưởng không đó, thì nó hết rồi á, thì cái họa nó tới, phải không? Mà họa nó tới thì tránh không kịp. Bởi vậy mà ngày xưa khi mà ông Bạch Cư Dị là ông quan đó, ông quan thái thú giống như bây giờ là tỉnh trưởng rồi đó, thấy không? Thì ông đến thiền sư Điểu Phà, tất nhiên là ngài thiền sư này thì ngài có cái đặc biệt, ngài không có ở dưới đất. Ngài lựa trên cái cây to, nó có cái chẳng ba ra đó, cây nó có chẳng ba rồi đó, thì ngài lên đó ngài sắp xếp rồi đó, cái lên ngài ở đó, giống như là ở trên cái tổ chim vậy đó, cho nên người ta gọi là Điểu Phà, hoặc là cái chỗ gọi là Điểu Sào đó, ở trên cái tổ chim vậy đó, ở trên cái cây vậy đó. Cho nên là ông Bạch Cư Dị đó, một hôm ông đến ông nói, ông dòm lên, đứng dưới đất thì ông dòm lên trên này đó, thì ông nói thiền sư sao mà ở chỗ nguy hiểm vậy. Nó ở dưới đất cũng bình yên, không có chỗ mà lên trên cái cây mà ngồi trên ở trên vậy. Thì ngài thiền sư Điểu Phà đó, ngài nói chính chỗ ông nó mới là nguy hiểm đó. Thì ông Bạch Cư Dị đó, ông nói chỗ con á, tức là cái địa vị của con là cái chỗ mà gọi là trấn giữ giang sơn, không? Tức là thái thú mà làm quan là coi trấn giữ giang sơn thì sao gọi là nguy hiểm. Thì ngài Điểu Phà ngài nói là nước lửa nó giao nhau, thức tánh mênh mang thì sao mà không nguy hiểm. Tức là sao? Tức là muốn nói rằng nước lửa giao nhau, tất nhiên là đang mang cái thân này nè, đất nước gió lửa đó, nó đang là chống chọi nhau đây nè. Tất nhiên là cái vô thường nó đang bức bách chỗ này à, cái đó mới là cái chỗ nguy hiểm đó mà ông không hay. Quý vị đây có phải không? Trong này quý vị là bốn thứ đất nước gió lửa nó luôn luôn là nó chọi nhau à, thấy không? Lâu lâu á mà nước mà nó thắng lửa thì sao? Cảm liền. Phải không? Còn đất mà nó thắng gió thì sao? Trong này nhiều khi là sao? Đất mà nó thắng á thì trong này nó thành ra nỗi u này nỗi u kia, không? Còn gió mà nó thắng đất á thì nó thổi rung rinh trên này, cho nên là riêng mình riêng mấy, phải không? Thì như vậy tất nhiên là bốn thứ này trong này nó luôn luôn là chống chọi nhau, không có yên ổn, thì không biết là nó dời lúc nào đó, thì không phải là nguy hiểm hay sao? Tức là ngài muốn nhắc là ông đang mang cái thân vô thường đó, cái chết cái vô thường nó không chừng, nó tới không bao giờ đó, ông không bảo đảm, ông đang làm quan như vậy đó, biết đâu mà bị tội ra là chém đầu chi chơi thôi, phải không? Nó tự giờ không phải là nguy hiểm hay sao? Cho nên cái lẽ thật là như vậy đó, thì như vậy mình được cái phước, phải không? Thì được cái phước là cái phước vậy, nhưng cái phước đó nó cũng vô thường chứ nó không phải bền. Hiểu như vậy đó thì mình không có cái tự hào, không có kiêu căng, mà phải rất lo, nghĩa là vun bồi để mà tiến thêm, thì đó gọi là cái người khéo. Còn không á thì cứ lo mà bám vào đó thì sẽ chịu khổ, phải không? Thì khi mà cái khổ đến thì trở tay không kịp. Cho nên hiểu rõ như vậy thì quý vị thấy mình ngay cái lý nhân quả đó mà ứng dụng vào trong cái đời sống của mình đó, thì mình thấy là đủ tu chưa? Tu dư sức, phải không? Hiểu rõ vậy thì tức là sao? Lấy đó để mình cảnh tỉnh mình. Thứ nhất á là gặp khổ không buồn, phải không? Gặp khổ không buồn, mình biết làm sao? Biết sợ gì vừa đây gặp khổ là do cái nhân mình tạo được trước thôi, thì đó cái nợ có thì tới nó đòi thì mình trả thôi, không buồn, phải không? Còn gặp sướng á thì cũng không có mừng, không có kêu, phải không? Thì vậy là mình sống bình an giữa cõi đời thôi. Còn mình gặp khổ buồn than đó, thì đó là mình không hiểu rõ nhân quả, phải không? Giờ có khi á rồi phải đi cầu, không cầu bà này bà kia để mà cứu khổ mình, cứu nổi không? Mình tạo ai cứu đây? Hiểu rõ như vậy thì quý vị thấy lẽ thật là như vậy thôi. Cho nên ở đây cái quan trọng là mình phải biết khéo, mình giữ được cái tâm của mình làm lành, trồng cái nhân tốt, thì đó là cái khéo. Thì vậy hôm nay được cái quả lành, tức là mình đốn được cái cây to, phải không? Nhưng mà khi mình đốn cây to thì phải sao?